Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Sáu ngày 29 tháng 7 năm 2016. Mở đầu chương trình phát thanh này, Hoàng Long sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Một người Hồi giáo nhập cư đã kích ông Trump tại Đại hội Đảng Dân Chủ. Người Bắc Triều Tiên nương náu trong lãnh sự quán Hàn Quốc ở Hồng Kông. Và Đức Giáo Hoàng thăm trại tập trung Auschwitz.
Bức xúc của người Việt về tranh chấp Biển Đông đang tăng cao qua vụ hộ chiếu của khách du lịch Trung Quốc bị Hải quan Việt Nam viết bậy lên.
Đây phản ánh cái sự bức xúc, bức bội của người dân đối với cái việc của Trung Quốc đã in một cái đường biên giới bị bỏ vào trong hộ chiếu.
Cựu trưởng ban biên giới chính phủ Việt Nam Trần Công Trục đã nhận xét như vậy với VOA Việt ngữ. Anton sẽ có thêm chi tiết cùng các tin tức thời sự mới nhất về Việt Nam. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ Hillary Clinton hôm thứ Năm kêu gọi cử tri nước Mỹ trở nên khuất phục trước những luận điệu chính trị dựa trên sự sợ hãi. Bà cam kết sẽ đoàn kết đất nước và lèo lái đất nước hướng tới phía trước nếu bà đắc cử trong cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11 sắp tới. Đêm hôm qua, bà Hillary Clinton đã chính thức chấp nhận sự đề cử của Đảng Dân Chủ tại Đại hội Đảng Toàn quốc này tổ chức ở Philadelphia. Từ sự kiện này, thông tín viên Jim Malone của đài VOA gửi về bài tường trình do Hoài Hương trình bày.
Vào đêm cuối cùng của Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ, bầu không khí tại đại hội có vẻ lạc quan. Các đại biểu đã sẵn sàng để ăn mừng và làm nên lịch sử. Chelsea Clinton, ái nữ của vị Tổng thống thứ 42 của Hoa Kỳ, giới thiệu thân mẫu với cử tọa. Bà Hillary Clinton, người đang có hy vọng có thể trở thành vị Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ.
I'm voting for a fighter who never, ever gives up, and who believes that we can all.
Tôi sẽ bầu cho một chiến sĩ không bao giờ bỏ cuộc, một người tin rằng chúng ta luôn luôn đạt thành quả tốt hơn khi chúng ta sát cánh với nhau và làm việc với nhau.
Tại Philadelphia, một thành phố nổi danh nhờ các cha già dân tộc đã sáng lập nước Mỹ, bà Hillary Clinton bước ra dưới ánh sáng sân khấu để làm nên lịch sử của chính bà trong tư cách là người phụ nữ đầu tiên được một chính đảng lớn đề cử ra tranh chức Tổng thống Mỹ. Bà phát biểu.
And so, my friends, it is with humility, determination.
Như thế, thưa các bạn, với lòng khiêm cung, quyết tâm và niềm tự tin vô bờ bến vào sự hứa hẹn của nước Mỹ, tôi xin chấp nhận sự đề cử của quý vị để ra tranh chức Tổng thống của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.
Như một điểm báo trước về chiến dịch vận động gay go sắp tới, bà Clinton nhắm thẳng vào đối thủ. Người đàn ông sẽ chạy đua với bà để giành chiếc ghế trong Tòa Bạch Ốc vào tháng 11 sắp tới. Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa, Donald Trump.
Imagine him in the Oval Office facing a real crisis.
Hãy tưởng tượng ông Trump trong phòng bầu dục đối mặt với một cuộc khủng hoảng thực sự. Một người đàn ông mà ta có thể cho rơi vào bẫy chỉ bằng một dòng trên trang Twitter. Không phải là người mà chúng ta có thể tin cậy với những vũ khí hạt nhân.
Bà Hillary Clinton cam kết sẽ tập trung vào việc kiến tạo, công ăn việc làm và phát triển kinh tế. Bà cam kết sẽ dồn nỗ lực làm việc để đoàn kết quốc gia nếu bà được bầu vào tháng 11 này. Bà nói tiếp.
So let's be stronger together, my fellow Americans.
Cho nên chúng ta hãy cùng nhau củng cố thêm sức mạnh, hỡi đồng bào Mỹ của tôi. Hướng nhìn về tương lai với lòng can đảm và sự tự tin. Hãy xây dựng một ngày mai tốt đẹp hơn cho những đứa con yêu của chúng ta và tổ quốc thương yêu của chúng ta. Bởi vì khi thực hiện điều đó, nước Mỹ sẽ vĩ đại hơn bao giờ hết. Xin cảm tạ quý vị và xin Thượng Đế ban phước lành cho Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.
Sau bài diễn văn, chồng và con gái bà Clinton bước lên sân khấu để đứng bên bà, cũng như ứng cử viên phó tổng thống Tim Kaine, người đã được bà chọn đứng chung liên danh tranh cử của Đảng Dân Chủ. Nhưng sự tập trung vào Đại hội Đảng Dân Chủ không ngăn được ông Donald Trump tiếp tục vận động. Ông tuyên bố sẵn sàng là một tác nhân của sự thay đổi tại một cuộc meeting ở Iowa. Ông phát biểu.
We can't go for another 4 years of Obama because that's basically what.
Chúng ta không thể chấp nhận thêm 4 năm Tổng thống Obama bởi vì về cơ bản đó là bản chất của Hillary Clinton gian trá. chúng ta không thể chấp nhận thêm 4 năm cai trị của Obama.
Theo nhà phân tích Gerald Seib của tờ The Wall Street Journal, giờ đại hội toàn quốc của cả hai chính đảng Mỹ đã qua, mọi tập trung sẽ dồn về hai ứng cử viên tổng thống với những đánh giá tiêu cực từ giới cử tri. Ông Seib nhận định.
Chiến dịch vận động sắp tới sẽ rất hỗn độn, có thể rất tiêu cực, không mấy lịch sự. Tôi nghĩ rằng dù mọi người có thích hay không, tôi thì không thích rồi đó. Phần lớn chiến dịch này chủ yếu nhắm vào mục tiêu thuyết phục cử tri hãy bầu để chống lại người kia, chứ không phải là bầu cho người này. Và trong các điều kiện đó, tất nhiên là chiến dịch vận động tranh cử sẽ rất tiêu cực.
Mức ủng hộ dành cho ông Trump đã tăng sau đại hội Đảng Cộng Hòa tại Cleveland hồi tuần trước. Bây giờ, bà Hillary Clinton và các thành viên của Đảng Dân Chủ đang hy vọng là mức độ ủng hộ dành cho họ cũng sẽ tăng giữa lúc họ đang chuyển tiếp sang chiến dịch vận động cho cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 năm nay.
Sau khi bà Hillary Clinton đọc bài phát biểu chấp nhận sự đề cử của Đảng Dân Chủ làm ứng cử viên Tổng thống tối hôm qua, thì những phản ứng đã được đoán trước là các thành viên của Đảng Dân Chủ rất thích bài phát biểu, trong khi các nhân vật nổi bật của Đảng Cộng Hòa chẳng phải là fan hâm mộ. Chris Harnas ghi nhận chi tiết qua phần trình bày của Khánh An.
Đệ nhất phu nhân Michelle Obama nói, thật xúc động và được truyền cảm hứng vì bài diễn văn đầy sức mạnh của vị Tổng thống kế tiếp của chúng ta. Tổng thống Barack Obama viết trên trang Twitter rằng, một bài phát biểu tuyệt vời, Hillary đã vượt qua nhiều thử thách, bà đã sẵn sàng, bà sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Ông Obama nói thêm rằng, đó là lý do tại sao bà Clinton nên lên nắm quyền sau khi ông rời khỏi Tòa Bạch Ốc vào tháng Giêng tới. Đại biểu Suda Juan Spitzer ở New York nói với VOA rằng, thật là một buổi tối đáng nhớ, vô cùng đáng nhớ. Tôi cho rằng nếu thế giới không biết bà Hillary Clinton là ai, thì bây giờ họ có một số ý niệm về con người tuyệt diệu này như thế nào. Bà ấy sẽ mang đến toàn những điều tốt lành cho đất nước này trong cương vị một lãnh đạo. Bà ấy đúng là nhân vật hiện giờ có thể đưa đất nước chúng ta tiến tới phía trước.
Mặt khác, cố vấn chính sách cấp cao của ông Trump là ông Stephen Miller, miêu tả bài phát biểu của bà Clinton là một tập hợp những lời sỉ nhục và lời lẽ khoa trương sáo rỗng. Ông Miller nói trong một bản tuyên bố, đây là một bài phát biểu từ một thế giới tưởng tượng, không phải là thực tế mà chúng ta đang sống hôm nay. Theo ông, bà Clinton nói về sự đoàn kết nhưng lại có một kế hoạch hành động gây chia rẽ người Mỹ. Kế hoạch ân xá triệt để của bà ấy sẽ khiến công dân Mỹ mất công ăn việc làm, mất các nguồn lực và lợi ích, nhất là những công dân của chúng ta thuộc thành phần dễ bị tổn thương nhất, và thay vào đó chỉ có lợi cho công dân của các nước khác. Việc bà thậm chí từ khước dùng cụm từ Hồi giáo cực đoan, không đề cập đến thảm họa ở Libya của bà, hoặc vụ email bất chính của bà, tất cả những điều đó cho thấy bà ít quan tâm tới sự an toàn của người dân Mỹ.
Trong khi một bộ phận trong Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ ở Philadelphia ăn mừng những thành tựu của chính quyền Tổng thống Obama và cương lĩnh được chấp thuận tại đó, bao gồm nhiều chính sách tương tự như dưới thời Tổng thống Obama, các thành viên Đảng Cộng Hòa tìm cách trình ra rằng nhiệm kỳ tổng thống của bà Clinton về cơ bản cũng sẽ chỉ là một nhiệm kỳ kế tiếp của ông Obama mà thôi. Thượng nghị sĩ bang Florida Marco Rubio, người đã rút khỏi cuộc tranh đua để giành sự đề cử của đảng Cộng Hòa hồi tháng 3, viết trên trang Twitter rằng những thay đổi cơ bản mà bà Hillary đưa ra cũng y như chương trình hành động của ông Obama, mà còn tăng thêm thuế, thêm nhiều quy định và những cái gọi là đột phá thông minh gì gì đó. Ông Rubio cũng lưu ý những lời la ó của một nhóm nhỏ bên trong hội trường, những người ủng hộ đối thủ của bà Clinton, thượng nghị sĩ bang Vermont Bernie Sanders, trong các cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân Chủ. Ông Rubio gọi hành vi gây gián đoạn của nhóm này trong bài phát biểu của bà Clinton là một thảm họa. Những lời la ó gồm cả các khẩu hiệu như đừng có chiến tranh nữa, nhưng người xem truyền hình khó biết được những gì xảy ra. Thay vào đó, họ chỉ nghe những câu tung hô Hillary và USA, ác lời những người phản đối.
Ông Kyle Condig thuộc Trung tâm Chính trị của Trường Đại học Virginia nói những phần mạnh mẽ nhất trong bài phát biểu của bà Clinton là những đoạn phát biểu tấn công ông Trump, cho rằng ông không hội đủ các tiêu chuẩn cần thiết để làm tổng thống. Ông Condig nói, tôi cho rằng rốt cuộc, thách thức lớn nhất của ông Trump trong cuộc bầu cử này là thuyết phục mọi người rằng ông có đủ khả năng để làm tổng thống. và tôi nghĩ bà Clinton đã đưa ra những lập luận khá thuyết phục là ông Trump không có khả năng đó. Nhưng ông Kondik cho rằng bà Clinton đã thất bại trong việc giải quyết những nghi vấn dai dẳng về việc sử dụng hệ thống email tư thời bà còn làm ngoại trưởng, điều khiến cho nhiều cử tri đặt câu hỏi liệu bà có đáng tin cậy hay không.
Cựu Chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich mô tả bài phát biểu của bà Clinton là một bài phát biểu mạnh mẽ và khéo léo, nhưng nói thêm rằng nó tương phản hẳn với bài phát biểu của ông Trump trong Đại hội Đảng Cộng Hòa hồi tuần rồi. Ông Gingrich nói với kênh truyền hình Fox News rằng ông ấy nói chúng ta đang trong tình huống khó khăn và đây là những điều to lớn mà tôi sẽ làm để đưa chúng ta ra khỏi tình huống khó khăn. Còn bà ấy nói chúng ta đang trong tình trạng khá lạc quan và đây sẽ là vài điều bổ sung mà tôi sẽ làm để giữ cho chúng ta đi theo đúng hướng. Do đó đây là những bài phát biểu hoàn toàn khác và thu hút những thành phần hoàn toàn khác nhau. Bà Carmen Morris cũng có mặt lắng nghe bài phát biểu, nói với VOA rằng bà Clinton đã chứng minh sự tận tụy và quyết tâm của mình và rằng người Mỹ cần làm theo lời kêu gọi của bà là hãy làm việc cùng với nhau. Bà Morris nói, chúng ta đang đối mặt với nhiều thách thức, những điều chúng ta cần điều chỉnh đúng hơn, chúng ta cần phải làm mọi thứ tốt hơn và chúng ta cần thoát ra khỏi một số những vấn đề còn tồn tại trong xã hội như những vụ giết người vô nghĩa. Bà Clinton nhận thức được những vấn đề đó. Đó là điều rất quan trọng đối với tôi.
Trong khi đó, thưa quý vị, một người Hồi giáo nhập cư đã đọc một bài diễn văn mà nhiều người nhận xét là gây xúc động nhất tại Đại hội Đảng Dân Chủ Toàn quốc đêm ngày thứ Năm ở thành phố Philadelphia, nơi bà Hillary Clinton vừa trở thành người phụ nữ đầu tiên nhận đề cử của một đảng lớn để tranh cử tổng thống. Ông Hizra Khan, cha của một binh sĩ Mỹ đã ngã xuống, đã kích ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump. Ông đặt câu hỏi, ông đã đọc qua Hiến pháp Hoa Kỳ hay chưa? Con trai của ông Khan, Đại úy Humayun Khan, di cư sang Mỹ từ Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập cùng với gia đình khi anh còn nhỏ, hy sinh tại Iraq vào năm 2004 khi một chiếc xe lái vào một khu nhà. Anh bảo những người lính của mình nằm xuống đất, và khi anh bắt đầu đi về phía chiếc xe thì nó phát nổ. Anh qua đời ở tuổi 27. Ông Khan nói, Hillary Clinton đã nói đúng khi bà ấy gọi con trai tôi là người ưu tú nhất của nước Mỹ. Nếu quyền quyết định thuộc về Donald Trump, thì nó sẽ không bao giờ có mặt ở Mỹ. Con trai của ông được truy tặng huân chương sao đồng và anh dũng bội tinh Purple Heart. Ông Khan cho biết ông và vợ ông, người đứng bên cạnh ông khi ông diễn thuyết, đến Mỹ với hai bàn tay trắng, nhưng biết rằng họ sẽ có thể nuôi nấng những người con trai của họ trong một đất nước nơi mà họ được tự do là chính mình và theo đuổi ước mơ của chúng. Ông Khan nói, Donald Trump thường xuyên bêu xấu người Hồi giáo. Ông ta coi thường những nhóm dân thiểu số khác, phụ nữ, thẩm phán, thậm chí cả giới lãnh đạo của đảng ông ta. Ông ta tuyên bố sẽ xây tường và cấm chúng tôi vào đất nước này. Donald Trump, ông đang yêu cầu người Mỹ đem tương lai của chúng tôi phó thác cho ông. Để tôi hỏi ông thậm chí đã đọc qua Hiến pháp Hoa Kỳ hay chưa? Tôi sẵn lòng đưa bản của tôi cho ông mượn. Ông Khan vừa nói vừa rút cuốn hiến pháp ra từ trong túi. Ông nói tiếp, hãy tìm những từ tự do và sự bảo vệ bình đẳng của pháp luật. Ông Khan kêu gọi doanh nhân tỷ phú này đến thăm nghĩa trang Arlington để nhìn vào những ngôi mộ của những người yêu nước dũng cảm đã hy sinh trong khi bảo vệ đất nước. Ông sẽ thấy mọi tôn giáo, giới tính và sắc dân. Ông chẳng hy sinh một cái gì và cũng chẳng hy sinh một người nào cả. Ông Khan nói, tôi yêu cầu mọi người Mỹ yêu nước, mọi người Hồi giáo nhập cư và mọi người nhập cư đừng xem nhẹ cuộc bầu cử này. Ông yêu cầu cử tri tôn vinh sự hy sinh của con trai ông. Vào ngày bầu cử, hãy dành thời gian để đi bỏ phiếu.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233 www.phonetics2233.com. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng size phone 3 được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@sifon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Tới đây, Anton sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Hộ chiếu Trung Quốc bị viết bậy càng cho thấy Việt Nam bức xúc về Biển Đông. Nhà chức trách Việt Nam vẫn chưa có phát biểu chính thức, mặc dù hai ngày đã trôi qua kể từ khi Trung Quốc yêu cầu Việt Nam điều tra về cáo buộc là một nhân viên hải quan ở Thành phố Hồ Chí Minh đã viết các từ chửi bậy bằng tiếng Anh lên một hộ chiếu Trung Quốc. Lãnh sự quán của Trung Quốc ở Thành phố Hồ Chí Minh hôm 27 tháng 7 ra thông cáo cực lực lên án hành động đáng hổ thẹn và hèn nhát, đồng thời yêu cầu Việt Nam truy tìm và trừng trị nhân viên hải quan viết bậy vào hộ chiếu có in hình đường chín đoạn, còn gọi là đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông. Trước đó, một nữ du khách Trung Quốc kể lại với báo chí nước này rằng khi chị ta nhập cảnh hôm 23 tháng 7, hộ chiếu của chị đã bị ghi các từ chửi tục sau khi bị nhân viên hải quan giữ khoảng vài phút. Liệu việc Việt Nam vẫn im lặng về vụ này có gây ra những bất lợi về mặt ngoại giao và hình ảnh hay không? Tiến sĩ Trần Công Trục, cựu trưởng ban biên giới chính phủ của Việt Nam, nhận định rằng Việt Nam chưa nhanh chóng đưa ra câu trả lời về vụ việc này vì cần phải có thời gian để xác định câu chuyện này có thật hay không và ai gây ra. Ông nói với VOA.
Cái chuyện để tìm ra người nào đó thì như các bạn biết thì họ, tôi nghĩ rằng chắc chắn là nó cũng phải có một quá trình. Đó. Và khi xét đó xem chủ biết của ai hay là các chức nào thì có lẽ phải có thời gian nhất định mà tìm ra những nguyên nhân, thậm chí là có thể không phải người Việt Nam mà thậm chí là có thể là vì đây là một cái tính toán nào đó. Tôi nghĩ là phải có một điều tra chứ không thể nhanh chóng có thể nói được.
Chỉ ít giờ sau khi vụ việc xuất hiện trên mạng xã hội, thông tin đã được hàng chục nghìn người chia sẻ. Trong đó có một số người nêu nghi vấn về khả năng chính một người Trung Quốc nào đó đã tự viết các từ bậy vào hộ chiếu để vu oan cho nhân viên cửa khẩu của Việt Nam. Bên cạnh đó cũng có nhiều người hoan nghênh hành động của nhân viên cửa khẩu. Bình luận về điều này, ông Trần Công Trục cho rằng mọi người có quyền suy luận. Ông cũng nói nếu quả thật sự việc do một nhân viên Việt Nam gây ra, điều đó không đúng với các quy định ngoại giao và không nên cổ vũ. Mặt khác, ông nhìn nhận là việc làm đó cũng cho thấy sự bức xúc ở Việt Nam về đường lưỡi bò vô lý của Trung Quốc, ông nói.
Đây chỉ là một hành động của cá nhân thôi, theo tôi nghĩ như vậy, chứ không phải đây là cái chủ trương của nhà nước Việt Nam đâu, của các cơ quan chức năng của Việt Nam đâu. Qua cái này á, thì phải thấy rằng là đây là nó phản ánh cái sự bức xúc, cái bức bội của người dân, những người cán bộ của người dân Việt Nam đối với cái việc của Trung Quốc đã in một cái đường biên giới để bỏ vào trong hộ chiếu. Đây nó thể hiện cái thái độ gọi là phản đối, phản ứng của người Việt Nam. Tất nhiên cái tôi không ca ngợi cái chuyện là viết bậy vào đấy.
Trung Quốc từ nhiều năm nay đã đưa ra đường chín đoạn còn gọi là đường lưỡi bò để nói rằng họ có chủ quyền lịch sử đối với hầu hết Biển Đông có tranh chấp với Việt Nam và một số nước khác. Cựu trưởng ban biên giới chính phủ Việt Nam Trần Công Trục nhấn mạnh với VOA rằng chắc chắn tham vọng đó của Trung Quốc vấp phải sự phản kháng rất mạnh không chỉ của Việt Nam mà từ nhiều nước trên thế giới. Hà Nội đình chỉ việc xây dựng trên đất có tranh chấp với dòng thánh Phaolô. Chiều 28 tháng 7, chính quyền địa phương của một phường ở Hà Nội đã yêu cầu một phụ nữ dừng xây dựng tại một khu đất có tranh chấp với dòng thánh Phaolô. Theo thông tin từ hội dòng, vụ việc tranh chấp cơ bản tập trung vào mảnh đất rộng chừng 200m² ở số 5 phố Quang Trung. Hiện nay, một phụ nữ có tên là Trần Hương Ly được coi là chủ sở hữu mảnh đất. Bà Ly có giấy chứng nhận sử dụng đất do nhà nước cấp, thường gọi là sổ đỏ, và cả giấy phép xây dựng. Trong hơn một tháng nay, khi có dấu hiệu bà Ly sẽ xây dựng công trình cá nhân ở mảnh đất số 5 Quang Trung, các nữ tu dòng thánh Phaolô Hà Nội đã phải làm công việc chẳng đặng đừng là cầu nguyện hàng ngày tại địa điểm để ngăn chặn. Hành động của các nữ tu đã dẫn đến việc Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm hôm 27 tháng 7 đã thông báo với dòng thánh Phaolô chấp nhận thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu, mặc dù trước đó các quan chức Ủy ban Nhân dân quận đã hứa sẽ ra quyết định đình chỉ việc chủ đầu tư là bà Ly thi công bất hợp pháp ở số 5 Quang Trung. Không thỏa mãn với thông báo của Ủy ban Nhân dân Hoàn Kiếm, ngày 28 tháng 7, các nữ tu đã trở lại khu đất để cầu nguyện nhằm phản đối chủ đầu tư, đồng thời yêu cầu phía chính quyền chỉ đạo những người đang thi công bất hợp pháp phải dừng lại. Mặc dù Hà Nội còn mưa gió Vì ảnh hưởng của bão, các nữ tu và bà con giáo dân đã đọc kinh cầu nguyện, hát thánh ca trước trụ sở Ủy ban Nhân dân quận. Trước sự cương quyết đó, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm đã phải chỉ đạo cho cấp dưới là Ủy ban Nhân dân phường Trần Hưng Đạo ra thông báo yêu cầu bà Trần Hưng Ly phải dừng việc thi công trên mảnh đất số 5 Quang Trung Hoàn Kiếm. Sau khi có quyết định đình chỉ việc thi công, các nữ tu và bà con giáo dân đã ra về. Đánh giá về quyết định đình chỉ, nữ tu Cecilia Phạm Dương Quỳnh thuộc dòng Thánh Phaolô nói với VOA.
Đây chỉ là bước đầu thôi, gọi là tạm dừng. Thì trong thời gian chờ đợi thì các sơ vẫn đợi là một cái quyết định, coi như là phải là đình chỉ vĩnh viễn với cái, hoặc là và thu hồi cái giấy phép xây dựng trái phép này và cái cấp cái giấy chứng nhận quyền sổ đỏ trái phép để trả lại cái quyền sở hữu hợp pháp của các sơ. Thì đấy mới là cái mong muốn của những người giáo dân và cũng như quý sơ ạ.
Về mặt lịch sử, mảnh đất tại số 5 phố Quang Trung Hà Nội thuộc sở hữu của dòng Thánh Phaolô từ khoảng năm 1883. Mảnh đất này là một phần trong các tài sản và đất đai của hội dòng ở nơi có ba con phố bao quanh là các phố Hai Bà Trưng, Quang Trung và Lý Thường Kiệt. Dòng Thánh Phaolô Hà Nội đã được cấp bằng khoán điền thổ về khu đất rộng này vào năm 1949. Sau này khi chính quyền thay đổi, tháng 12 năm 1954, một cơ quan y tế của chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã thuê nhà của hội dòng và từ đó những nhà đất này đã không quay trở lại với chủ cũ. Hội dòng vẫn còn giữ các văn bản về quyền sở hữu, cho thuê bằng cả tiếng Việt và tiếng Pháp. Nhận định về quá trình đòi lại mảnh đất sẽ khó khăn hay không trong thời gian tới, nữ tu Cecilia Phạm Dương Quỳnh nói.
Cái quyền sở hữu và cái giấy tờ của nhà dòng vẫn đang giữ đây và vẫn là hợp pháp, được cấp hợp pháp và vẫn còn nguyên. Thì nếu như mình cứ làm đúng theo luật và đúng theo cái pháp luật và theo lương tâm của cái sự công bằng của một con của trong xã hội, của một người trong xã hội, thì chúng tôi nghĩ là thì sẽ trả lại bình thường thôi. Nếu như còn trừ trường hợp là nếu như mà mình không làm đúng pháp luật hoặc là mình làm sai cái lương tâm của cái sự công bằng thì sẽ trở thành khó khăn.
Nữ tu nhấn mạnh rằng các giấy tờ cũng như tính sử dụng liên tục là đầy đủ chứng cứ trước pháp luật để dòng Thánh Phaolô bảo đảm quyền sở hữu đối với khu vực có tranh chấp. Vấn đề tranh chấp đất đai giữa phía chính quyền Việt Nam với các cơ sở tôn giáo rất phức tạp do lịch sử để lại.
Trong một tin có liên quan tới Biển Đông, thưa quý vị, một nghị sĩ công đảng của Anh đã tỏ ra khó chịu về video tuyên truyền 3 phút của Trung Quốc được chiếu trên màn hình khổng lồ ở quảng trường Times của thành phố New York, nói rằng những phát biểu của bà về Biển Đông đã bị đưa ra khỏi văn cảnh. Xen kẽ với những cảnh biển và trời xanh rộng lớn là những lời bình luận ngắn của những người dường như bày tỏ sự ủng hộ đối với chủ quyền của Trung Quốc ở vùng biển đang có tranh chấp. Bà Catherine West, nghị sĩ đối lập có nhiệm vụ xăm soi Ngoại trưởng Anh và những chính sách đối ngoại của đảng đương quyền, là một trong những nhà lập pháp, nhà phân tích và nhà ngoại giao quốc tế, trả lời phỏng vấn về chủ đề này khi đến Bắc Kinh để tham dự diễn đàn các đảng chính trị cao cấp Trung Quốc châu Âu lần thứ 5 hồi tháng 5. Lời dẫn phụ đề trong video nói rằng Trung Quốc là nước đầu tiên đã phát hiện, đặt tên và khám phá những hòn đảo ở biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông. Và những nhà lãnh đạo lập quốc đã từng bước thiết lập chủ quyền và những quyền không thể tranh cãi của Trung Quốc đối với những đảo này. Sau khi đã kích phán quyết của tòa án ở The Hague rằng những tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc không tương thích với luật pháp quốc tế, video nói rằng Trung Quốc ủng hộ và vận động cho một cách tiếp cận kép, giải quyết tranh chấp thông qua đối thoại với từng nước một. Video sau đó chuyển cảnh sang bà West nói, "Tôi nghĩ rằng những cuộc thương thuyết là trọng yếu. Đó là lý do tại sao chúng ta phải cẩn thận. Đúng, chúng ta cần phải giải quyết tranh chấp ở cục bộ và áp dụng cách tiếp cận chín chắn đối với việc đối thoại." Theo lời phát ngôn viên Matthew Whitty của bà West, nhà lập pháp này cảm thấy bối rối và lo ngại về những tuyên bố được đưa ra trong video này vì nó dẫn lời phát biểu của bà ngoài văn cảnh. Bà nói trong một email gửi cho tạp chí tin tức trực tuyến Quartz, "Dù tất nhiên là tôi vui lòng trả lời phỏng vấn về những lo ngại của tôi đối với việc quân sự hóa ở biển Nam Trung Hoa và sự cần thiết phải hợp tác với nhau để bảo đảm một giải pháp hòa bình, song tôi không hài lòng là video được sử dụng theo cách gợi ý rằng tôi ủng hộ cách tiếp cận hiện thời mà Trung Quốc áp dụng đối với những đảo này. Tôi hy vọng những phát biểu trong nghị viện của tôi chứng tỏ rằng tôi đã liên tục nêu lên những lo ngại về việc Trung Quốc xây đảo và triển khai quân lực ở biển Nam Trung Hoa. Và thực ra tôi đã kêu gọi chính phủ Anh làm tất cả những gì có thể để bảo đảm luật pháp quốc tế được tôn trọng và rằng khu vực này được bình ổn cho tất cả các bên có liên quan. Video tuyên truyền này được chiếu 120 lần một ngày từ ngày 23 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8. Với hàng trăm triệu người qua lại trên quảng trường Times mỗi năm, đây là một trong những điểm du lịch đông đúc nhất trên thế giới. Trong số những người khác được dẫn lời trong video có tiến sĩ Ngô Sĩ Tồn, Chủ tịch của Viện Nghiên cứu Nam Hải Trung Quốc, John Ross, cựu Giám đốc Chính sách Kinh tế và Kinh doanh của thành phố London, và Masood Khalid, Đại sứ Pakistan tại Trung Quốc.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Một thanh niên 18 tuổi người Bắc Triều Tiên đến Hồng Kông để tranh tài trong cuộc thi Olympic Toán học quốc tế đã tị nạn tại lãnh sự quán Hàn Quốc hôm thứ Tư, theo tin của truyền thông địa phương. Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc, tọa lạc trong tòa nhà trung tâm tài chính Viễn Đông, đã yêu cầu chính quyền Hồng Kông tăng cường an ninh như một biện pháp phòng ngừa. Cảnh sát nhanh chóng triển khai đông đảo lực lượng tới đây, bao gồm một đội đặc nhiệm chống khủng bố. Thông tin chi tiết vẫn còn sơ sài, nhưng chiều thứ Năm, khi phóng viên của VOA đi thang máy đến văn phòng lãnh sự quán ở tầng thứ 5 của tòa nhà, thì họ bị cảnh sát mặc thường phục chặn không cho vào. Lãnh sự quán đã đình chỉ phân phát visa và những dịch vụ khác. Một số phóng viên khác đã đứng canh bên ngoài lối vào của tòa nhà. Một vài phóng viên cho biết không rõ tình hình của người đào tị này ra sao, và giới chức Hồng Kông, cũng như đặc phái viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại Hồng Kông, đều chưa trả lời câu hỏi của báo chí. Theo chính sách một nước hai chế độ giữa Trung Quốc đại lục và Hồng Kông, tất cả những sự cố liên quan đến những vấn đề ngoại giao phải do Bộ Ngoại giao ở Bắc Kinh xử lý. Đức Giáo hoàng Francisco đã lặng lẽ bước qua cổng của trại tập trung khét tiếng Auschwitz-Birkenau ở Ba Lan khi ngài đến thăm nơi này vào ngày thứ Sáu. Trong y phục màu trắng, ngài cúi đầu bước đi dưới dòng chữ Arbeit macht frei, nghĩa là lao động đem lại tự do, trên cổng trại. Hơn một triệu người, hầu hết là người Do Thái, đã bị sát hại tại trại tập trung này của Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ Hai. Bên trong doanh trại, Đức Giáo hoàng ngồi chiêm niệm trầm lặng trên băng ghế. Sau đó, người lãnh đạo Giáo hội Công giáo Roma gặp gỡ riêng những người sống sót cao tuổi đã từng sống trong trại. Đức Giáo hoàng cũng cầu nguyện bên trong xà lim nhà tù Auschwitz tăm tối của một vị thánh Công giáo, Maximilian Kolbe, một tu sĩ người Ba Lan đã hy sinh tính mạng trong cuộc chiến để cứu mạng một người đàn ông khác. Đây là ngày thứ ba của chuyến thăm kéo dài 5 ngày của Đức Giáo hoàng tới Ba Lan.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Thể thao và Tạp chí Thanh niên cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.